Độc tôn tam giới, chương 33, Giang gia tiềm ẩn nguy cơ. Gocchuyenaudio.com, năm mạch chân khí, ở trong tất cả chư hầu truyền nhân, có lẽ không đến mức kê cuối a. Hơn nữa, dùng nhãn giới cùng thực lực của ta, trong chân khí cảnh, cho dù là 7-8 mạch cao giai chân khí cảnh, cũng chưa chắc có thể thắng được ta. Điểm ấy tự tin, Giang Trần vẫn phải có. Bởi vì dùng lực thấy rõ của hắn, đối với võ học trụ cột của thế giới này, tuyệt đối có thể khám phá chân tùy. Ở trước khi đối phương ra chiêu, sẽ đem tất cả con đường của đối phương nhìn thấu. Loại tỷ thí này, tự nhiên là chiếm ưu thế. Đi ra mật thất tu luyện, Giang Trần phát hiện đã rất nhiều ngày không có đi bái kiến phụ thân rồi. Đi vào thế giới này, bất kể là quan hệ huyết nhục hay là ấn tượng đầu tiên. Giang Hãn Hầu Giang Phong, vẫn luôn để Giang Trần ký thác tinh thần. Ở trên người nam nhân này, Giang Trần cảm nhận được cái gì gọi là nhân gian có yêu. Đối với cốt nhục thân tình, Giang Trần ngoài miệng chưa nói, nhưng trong nội tâm lại phi thường coi trọng. Thời điểm nhìn thấy phụ thân, trong tay Giang Hãn Hầu đang cầm một tờ thiếp mời, lông mày có chút nhíu lại, hiển nhiên là có chút tâm sự. Phụ thân, Giang Trần đi đến nói. Ha ha Trần Nhi, ngươi đã đến rồi. Chứng kiến nhi tử tâm tình của Giang Phong luôn đặc biệt tốt, vẻ lo lắng trên trán cũng rất xảo diệu che giấu mất. Như thế nào, lão tử nghe nói ngươi mấy ngày nay chân không bước ra khỏi nhà, chẳng lẽ lúc này ngươi thật sự quyết tâm, muốn đem ba hạng trụ cột khảo hạch thông qua. Giang Phong mang theo khẩu khí nửa thật nửa giỡn, làm cho Giang Trần một hồi im lặng. Cái phụ thân này, tâm tính thật là tốt a. Lúc này rồi, rõ ràng còn có tâm tư nói giỡn. Trụ cột khảo hạch đều không tính sự tình, phụ thân, vừa rồi ngươi xem cái gì? Ta thấy phụ thân thật giống như tâm sự nặng nề a. Giang Trần thấy phụ thân không đề cập tới, dứt khoát chủ động hỏi. Cái này sao, ha ha, Trần Nhi trước kia không phải ngươi đối với chuyện trong nhà không quan tâm sao? Những sự tình này ngươi cũng đừng hỏi a. Giang Phong đánh cái ha ha ý đồ nói sang chuyện khác. Phụ thân, ta là con của ngươi, ngươi bảo hộ ta, dù sao cũng phải có mức độ a. Ngươi không sợ ta bị ngươi sủng thành một hoàn khố sao? Hắc hắc Trần Nhi, nhìn ngươi nói. Lão tử bảo hộ nhi tử, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Kỳ thật cũng không có gì, là Long Đằng Hầu phát tới một cái thiếp mời, nói là mời các lộ chư hầu đi tham gia yến hội chúc mừng Long Đằng Hầu phủ hắn sinh ra một việc vui. Long Đằng Hầu phủ, Giang Trần trước tiên nghĩ tới, là đại tiểu thư Long Cư Tuyết. Chúng ta cùng Long Đằng Hầu phủ, giao tình không tới trình độ mời chúng ta uống rượu mừng a. Giang Trần thăm dò hỏi, ai, Long Đằng Hầu? Hắn đây là dơ đốt cầm gậy, muốn khi dễ Giang gia ta a. Trần Nhi, ngươi đã hỏi, vi phụ liền nói cho ngươi biết. Về sau ngươi làm việc cũng để ý một chút, đừng đắc tội người Long Đằng Hầu phủ. Là như thế này, Giang Hãn lĩnh chúng ta, bởi vì ở Nam Cương, thổ địa phì nhiêu, 30 năm trước còn phát hiện một thổ địa bán linh mạch. Cho nên gia tộc bọn ta, một mực cùng Đan Vương Uyển có sinh ý lui tới. Là giúp Đan Vương Uyển đào tạo linh dược. Phát hiện một mảnh bán linh mạch tự nhiên là đất màu mỡ đào tạo linh dược. Cùng Đan Vương Uyển kinh doanh đan dược có vãng lai, cái này rất bình thường. Giang Trần lẳng lặng nghe, bởi vì hắn biết rõ tất nhiên còn có chuyện phía sau. Thế nhưng mà, mấy năm gần đây, Long Đằng Hầu mấy. Gocchuyenaudio.com, lần tìm ta đưa ra muốn thuê linh dược viên kia. Thuê, chư hầu tầm đó thuê thổ địa ngược lại cũng không phải không có. Tiền thuê của hắn bao nhiêu? Giang Trần tựa hồ hiểu rõ một điểm gì đó, nói Long Đằng Hầu phủ khi dễ người chính là ở chỗ này khi dễ người. Chúng ta cùng Đan Vương Uyển sinh ý vãng lai, cái linh dược viên này một năm có thể mang đến cho chúng ta ước chừng 5 triệu lượng bạc. Thế nhưng mà Long Đằng Hầu lại ra giá 30 vạn lượng muốn thuê thổ địa của chúng ta. Cho Đan Vương Uyển đào tạo linh dược tài liệu, một năm thu nhập 5 triệu lượng. Cho Long Đằng Hầu thuê, một năm thu nhập trực tiếp rút đến 30 vạn. Cướp bóc quả nhiên là dơ đốt cầm gậy cướp bóc. Giang Trần thoáng cái hiểu được Long Đằng Hầu này là ỷ vào quyền thế vương quốc đệ nhất chư hầu ý định mưu lợi a. Cái gọi là yến hội kia đơn giản là hồng môn yến. Mời Giang Hãn Hầu đi qua đơn giản là ở trước mặt tạo áp lực buộc hắn thỏa hiệp. Nếu như chỉ là áp lực đến từ Long Đằng Hầu tất cả mọi người là chư hầu của Đông Phương Vương quốc ngươi bức bách ta cùng lắm thì ta không thèm nghía đến ngươi là được. Chư hầu tầm đó, không có quốc quân ngự triệu, là không thể chinh phạt lẫn nhau. Nếu chư hầu tầm đó động binh qua, đó chính là vi phạm tổ chế, phạm đại kỵ rồi. Giang Trần thấy phụ thân phiền não như vậy, chỉ sợ áp lực không chỉ là đến từ Long Đằng Hầu a. Có phải Đan Vương Uyển kia cũng cùng Long Đằng Hầu âm thầm cấu kết hay không? Giang Trần hỏi, Giang Phong thoáng có chút kỳ quái, liếc nhìn Giang Trần. Được a, Trần Nhi, ngươi bình thường chẳng hỏi qua những sự tình này, không có nghĩ tới tâm tư rất linh xảo. Xác thực là như thế, Đan Vương Huyền cũng thả ra tiếng gió, mặc dù chúng ta không cho Long Đằng Hầu thuê, bọn hắn cũng ý định ở sau Tiềm Long Thi Hội cùng chúng ta kết thúc hợp tác. Giang Trần xem như hiểu được toàn bộ, đây là Trần Trụi bỏ đá xuống giếng. Hai phương diện cấu kết trực tiếp đem chủ nhân của Linh Mạch đẩy ra ngoài. Long Đằng Hầu này rất biết tính kế, đây quả thực là làm ăn không vốn a. Mà Đan Vương Huyền, ở giữa Long Đằng Hầu cùng Giang Hãn Hầu tự nhiên là nịnh bợ Long Đằng Hầu. Dù sao đó là đệ nhất đại chư hầu của Vương quốc a. Nói như vậy, yến hội đêm nay, là hồng môn yến rồi. Giang Trần thú vị vuốt vuốt thiếp mời, giữa những hàng chữ kia, lộ ra một cỗ ngạo khí của Long Đằng Hầu, một cỗ khí tức tiểu nhân đắc chí đập vào mặt. Khẩn yếu nhất chính là, ở trong thiếp mời này, rõ ràng còn cố ý dặn dò, muốn Giang Hãn Hầu mang theo Giang Trần dự họp. Đây là muốn đóng gói phụ tử bọn họ cùng một chỗ, hung hăng nhục nhã sao? Trần Nhi, vi phụ suy nghĩ ta một người đi là tốt rồi, ngươi. Đi à, vì cái gì không đi, ta rất muốn đi biết một chút. Giang Trần cười ha ha, ta ngược lại muốn nhìn, Long Đằng Hầu này đến cùng có ba đầu sáu tay hay không? Thông qua phụ thân nói chuyện kết hợp với đủ loại sự tình trước kia phát sinh liên hệ, Giang Trần hoàn toàn có lý do hoài nghi tiền nhiệm Giang Trần ở Tế Thiên Đại Điển phóng rắm, sau lưng 89/10 cùng Long Đằng Hầu có quan hệ. Mặc dù không có quan hệ trực tiếp cũng có quan hệ gián tiếp. Chỉ là, Long Đằng Hầu làm sao có thể để cho Giang Trần nửa đường bỏ cuộc. Sợ hãi không tiến, trốn tránh khiêu khích, đây là hành vi của kẻ yếu. Cách chương.